Điều học thứ 5. 499. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có người Bà La Môn nọ đã thỉnh mời và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu. Khi thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, các tỳ khưu đã đi đến các gia đình thân quyến, rồi một số vị đã thọ thực thêm. Một số vị đã nhận lấy đồ khất thực rồi đi. Sau đó, người Bà La Môn ấy đã nói với hàng xóm điều này. Này quý ông, các tỳ khưu đã được tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông. Những người ấy đã nói như vậy. Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? Ngay cả những vị đã được ông thỉnh mời còn đi đến các nhà của chúng tôi. Một số đã thọ thực thêm, một số đã nhận lấy đồ khất thực rồi đi. Khi ấy, người Bà La Môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các ngài đại đức sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao? Các tỳ khưu đã nghe được người Bà La Môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm lại thọ thực ở nơi khác? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, lại thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rầu dại ấy thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 500. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang lại các đồ ăn khất thực hảo hạng cho các tỳ khưu bị bệnh. Các vị bị bệnh ăn không được như ý. Các tỳ khưu đổ bỏ các đồ ăn ấy. Đức Thế Tôn đã nghe được tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng kêu của các con quạ. Sau khi nghe, đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng kêu của các con quả ấy là gì vậy? Khi ấy, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, các tỳ khưu có thọ thực thức ăn thừa của vị bệnh không vậy? Bạch Thế Tôn, không thọ thực. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ thực thức ăn thừa của vị bị bệnh và của vị không bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên làm thành thức ăn thừa như vậy. Tất cả chừng này là đủ rồi. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 501. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Thọ thực xong, nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật thực đã được ăn, dầu chỉ với một chút ở đầu cọng cỏ Kusa. Đã từ chối vật thực dâng thêm, nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật thực được ghi nhận. Thí chủ đứng trong tầm tay 1m25 dâng lên vật thực, và sự từ chối được ghi nhận. Không phải là thức ăn thừa, nghĩa là việc làm thành được phép chưa được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được thực hiện, việc dâng đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, đã được thực hiện bởi vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong, đã từ chối vật thực dâng thêm, đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói. Tất cả chừng này là đủ rồi. Không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh. Vật này gọi là không phải thức ăn thừa. Thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành được phép đã được thực hiện. Việc thọ lãnh đã được thực hiện. Việc nâng lên đã được thực hiện. Việc dâng đã được thực hiện ở trong tầm tay. Đã được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong. Được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong, đã từ chối vật thực dâng thêm, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và đã nói: Tất cả chừng này là đủ rồi, là thức ăn thừa của vị bị bệnh. Vật này gọi là thức ăn thừa. Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 502. Không phải thức ăn thừa nhận biết không phải là thức ăn thừa, dị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm, thì phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Không phải thức ăn thừa, có sự hoài nghi, dị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm, thì phạm tội Pachitiya. Không phải thức ăn thừa, lầm tưởng là thức ăn thừa, dị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm, thì phạm tội Pachitiya. Dị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời, vì mục đích vật thực, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Thức ăn thừa, lầm tưởng không phải là thức ăn thừa, phạm tội Dukkata, tác ác. Thức ăn thừa, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Thức ăn thừa, nhận biết là thức ăn thừa, thì vô tội. 503. Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa, rồi thọ thực. Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa, dị nghĩ rằng ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh. Dị mang theo vì nhu cầu của dị khác, rồi đi. Dị thọ thực phần còn thừa của dị bị bệnh. Dị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời khi có duyên cớ. Dị bị điên, dị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 5. Điều học thứ 6. 504. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa đến thành Savatthi ở trong xứ Kosala. Một vị tỳ khưu hành xử sai nguyên tắc. Vị tỳ khưu thứ nhì đã nói với vị tỳ khưu kia điều này. Này Đại Đức, chớ làm như thế. Điều này không được phép. Vị kia đã kết oan trái với vị ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, ở thành Savatthi có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của phường hội nọ. Vị tỳ khưu thứ nhì thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm. Còn vị tỳ khưu kết oan trái sau khi đi đến nhà thân quyến đã cầm lấy đồ ăn rồi đi đến gặp vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức, hãy thọ thực. Này Đại Đức, thôi đi, tôi đã đầy. Này Đại Đức, đồ ăn ngon lắm, hãy thọ thực. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy trong lúc bị vị tỳ khưu kia nài ép nên đã thọ thực đồ ăn ấy. Vị tỳ khưu kết oan trái đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này. Này Đại Đức, chính ngươi mới cần được ta nhắc nhở. Hãy suy nghĩ việc ngươi đã thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, lại thọ thực thức ăn, không phải là đồ còn thừa. Này Đại Đức, sao lại không chỉ bảo? Này Đại Đức, sao lại không hỏi? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao vị tỳ khưu lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: này tỳ khưu, nghe nói ngươi yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào có ý muốn bươi móc lỗi lầm, biết rõ vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối vật thực dâng thêm, vẫn yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm, không phải là thức ăn thừa, nói rằng: Này tỳ khưu, hãy nhai hoặc hãy ăn đi. Khi vị kia đã ăn, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 505. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Vị tỳ khưu là vị tỳ khưu khác. Thọ thực xong, nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về 5 loại vật thực đã được ăn, dầu chỉ với một chút ở đầu cọng cỏ Kusa. Đã từ chối vật thực dâng thêm, nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật thực được ghi nhận. Thí chủ đứng trong tầm tay 1m25 dâng lên vật thực và sự từ chối được ghi nhận. Không phải là thức ăn thừa, nghĩa là việc làm thành được phép chưa được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được thực hiện, việc dâng đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, được thực hiện bởi vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong, đã từ chối vật thực dâng thêm, đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói. Tất cả chừng này là đủ rồi. Không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh. Vật này gọi là không phải thức ăn thừa. Vật thực cứng, nghĩa là trừ ra 5 loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm, nghĩa là năm loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Yêu cầu nhận lãnh, nói rằng đại đức thích chừng nào hãy lấy chừng ấy. Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc vị kia thông báo. Có ý muốn bươi móc lỗi lầm, nghĩ rằng ta sẽ quở trách, ta sẽ nhắc nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ. Vị mang lại thì phạm tội dukkata, tác ác. Với lời nói của vị ấy, vị kia nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh, thì vị ấy phạm tội dukkata, tác ác. Mỗi lần vị kia nuốt xuống, thì vị ấy phạm tội bacitiya, ưng đối trị. 506. Vị đã từ chối vật thực dâng thêm, nhận biết là đã từ chối vật thực dâng thêm. Vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa thì phạm tội bacitiya, ưng đối trị. Vị đã từ chối vật thực dâng thêm có sự hoài nghi. Vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị đã từ chối vật thực dâng thêm lầm tưởng là chưa từ chối vật thực dâng thêm. Vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa thì vô tội. Vị mang lại vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata, tác ác. Với lời nói của vị ấy, vị kia nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh, thì vị ấy phạm tội dukkata, tác ác. Mỗi lần vị kia nuốt xuống, thì vị ấy phạm tội dukkata, tác ác. Vị chưa từ chối vật thực dâng thêm, lầm tưởng là đã từ chối vật thực dâng thêm, phạm tội dukkata, tác ác. Vị chưa từ chối vật thực dâng thêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Vị chưa từ chối vật thực dâng thêm, nhận biết là chưa từ chối vật thực dâng thêm, thì vô tội. 507. Vị sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi cho. Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi cho, nói rằng, hãy thọ thực. Vị cho nói rằng, hãy đi và mang theo vì nhu cầu của vị khác. Vị cho phần còn thừa của vị bị bệnh. Vị cho vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời, nói rằng, hãy thọ dụng khi có duyên cớ. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 6. Điều học thứ 7. 508. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ ở thành Rajagaha, có lễ hội ở trên đỉnh núi. Các tỳ khưu nhóm 17 sư đã đi để xem lễ hội ở trên đỉnh núi. Dân chúng sau khi nhìn thấy các tỳ khưu nhóm 17 sư đã cho các vị ấy tắm, đã cho sức dầu, đã mời ăn, rồi đã dâng vật thực cứng. Các tỳ khưu nhóm 17 sư sau khi nhận lấy vật thực cứng đã đi về tu viện và đã nói với các tỳ khưu nhóm lục sư điều này. Này các đại đức, hãy nhận lấy, hãy nhai vật thực cứng. Này các đại đức, vật thực cứng đã được các ngươi nhận từ đâu vậy? Các tỳ khưu nhóm 17 sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu nhóm lục sư. Này các đại đức, có phải các ngươi đã thọ dụng vật thực vào lúc sái thời? Này các đại đức, đúng vậy. Các tỳ khưu nhóm lục sư phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao các tỳ khưu nhóm 17 sư lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời? Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao các tỳ khưu nhóm 17 sư lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ dụng vật thực vào lúc sái thời, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rầu dại, vì sao các ngươi lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời vậy? Này những kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm 17 sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 509. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Lúc sái thời, nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông ngày hôm sau. Vật thực cứng, nghĩa là trừ ra 5 loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm, nghĩa là 5 loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Vị nghĩ rằng, ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ lãnh, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống, thì vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 510. Vào lúc sái thời, nhận biết là lúc sái thời, dị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, dị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. Vào lúc sái thời, lầm tưởng là lúc đúng thời, dị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội Pachitivya, ưng đối trị. Dị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc đúng thời, lầm tưởng là lúc sái thời, phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc đúng thời, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc đúng thời, nhận biết là lúc đúng thời, thì vô tội. 511. Dị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời khi có duyên cớ. Dị bị điên, dị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 7.